Đổi chiếc xe mới. Hôm kia đột ngột đức vua Pasenadi một mình một ngựa đến Jetavanarama tỉnh xá tìm gặp Đức Phật với dáng vẻ mệt mỏi thiểu não. Đức Phật đã sớm biết chuyện gì nên đón đức vua ngay tại hương phòng, nắm tay ông dìu vào bên trong, chỉ cho ông ngồi trên một chiếc ghế. Trẫm mập quá, quỳ xuống đảnh lễ không được, xin Đức Thế Tôn xá tội. Không có sao, Đức Phật ân cần, bệ hạ cứ ngồi tự nhiên. Tâu vâng. Bệ hạ đã gần 70 tuổi rồi, nên ăn ít lại và cũng nên vận động tay chân một chút. Tâu vâng, trẫm có tập đi kinh hành do Hoàng hậu Malika hướng dẫn, nhưng nay thì bà ấy đã đi rồi, bà mới đi hồi đêm lúc vừa rạng sáng. Đức Thế Tôn ơi, trẫm buồn quá, không thiết ăn thiết uống gì cả. Ừ, Như Lai biết, người mình thương yêu nhất mà lại phải lìa xa thì đau khổ lắm. Đúng là đau khổ quá. Nhớ như mới hôm nào, chỉ vừa mới đây thôi, thế mà đã cách biệt nghìn trùng. Đức vua cúi gục đầu xuống ra chiều thương tâm, không làm chủ được cảm xúc. Đức Phật biết nên trao cho đức vua một chiếc gối rồi nói: bệ hạ cứ nằm nghỉ một lát, khóc được thì cứ khóc. Như Lai sẽ đi kinh hành bên ngoài, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Trong hương phòng, đức vua sụt sùi nước mắt ngắn dài nhớ thương hoàng hậu, rồi ông đắm chìm trong hồi tưởng suy tưởng của mình. Còn Đức Phật thì ngài biết rõ về tâm tánh của hoàng hậu, biết cả những bí mật của bà mà cho chí đức vua cũng không biết. Mấy năm về trước, có lần đức vua Pasenadi bảo là ông yêu thương hoàng hậu Malika nhất trần đời. Cái đẹp của hoàng hậu tuy không phải sắc nước hương trời gì, cũng chẳng phải lộng lẫy kiêu sa như các hoàng phi, nhưng đức tính mềm mỏng, hiền hòa đôn hậu ở nơi bà thì không ai sánh bằng. Đức vua nghĩ, ta thương yêu bà là ở chỗ đó, và ta đã ban cho bà châu báu, quyền lực, kể cả sen bàn việc nước. Bây giờ, từ khi bà gặp được giáo pháp của Đức Tôn Sư, cái đẹp nữ tính kia dường như lại càng đầm thấm dịu dàng, kín đáo hơn thế nữa. Dẫu biết càng thương yêu thì càng đau khổ, sầu não, nhưng ta không thể xa bà được dầu chỉ một ngày. Hôm kia đức vua thổ lộ điều ấy, đắm đuối nhìn bà rồi nói: ta thương yêu hậu như vậy, nhưng không biết hậu thương yêu ta có như thế không? Dĩ nhiên là vậy rồi, tâu đại vương. Suy đi ngẫm lại, trong những kẻ ta thương yêu thì hậu là người ta thương yêu nhất. Còn hậu thì sao? Ta có được hậu thương yêu nhất như thế chăng? Câu này đụng đến giáo pháp, hoàng hậu Malika suy nghĩ cực nhanh rồi khôn khéo đáp: thiếp thương yêu đại vương là điều chắc thật, và trên đời này không có bất kỳ sự thương yêu nào đối với người thứ hai, kể cả con cái, khả dĩ so sánh được. Tuy nhiên, nếu nói là thương yêu nhất, thì điều đó nên xét lại cho chu đáo, cặn kẽ hơn, tâu đại vương. Đức vua nhíu mày, tại sao? Vì Đức Thế Tôn có dạy trong một thời pháp rằng trên thế gian, ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sanh khác. Đức vua nhíu mày một lượt nữa, thế là hậu thương yêu nhất là bản thân mình, chứ không phải là ta, người mà hậu thương yêu nhất. Hoàng hậu Malika mỉm cười. Trước khi trả lời câu hỏi này, đại vương cho phép thiếp được hỏi vài câu. Nàng cứ hỏi. Tại vì sao mà đại vương yêu thương đại tướng quân Bentula? À, việc ấy ta sẽ kể lại chuyện xưa. Thuở ấy, cùng học tại trường đại học ở Takasila, ta có hai người bạn thân, một đó là Bentula, thái tử dòng tộc Mala thành phố Kusinara, hai Mahali, thái tử thuộc dòng tộc Dutchavi, Kindovesali. Cả ba chúng ta đều học hành thông đạt, thay nhau đứng đầu lớp. Về nước, ta lên ngôi vua, thái tử Mahali do biểu diễn võ nghệ bị mù mắt nên chỉ nhận một chức quan khiêm tốn. Thái tử Bentula do bất mãn dòng tộc nên mang cả gia đình đến đây ở với ta. Ta phong cho y chức đại nguyên soái, thống lãnh bao quân. Y rất giỏi, giỏi nhiều lĩnh vực, riêng văn võ thì song toàn. Chỉ có y ta mới tâm sự được chuyện này chuyện kia trong triều ngoài nội. Có y làm đại tướng quân thì chẳng có ông vua nào dám cả gan vuốt râu hùm, manh tâm dòm ngó biên cương lãnh thổ. Nhờ vậy ta rất yên tâm gối cao nằm ngủ. Một con người như thế ta không thương yêu làm sao được. Hoàng hậu mỉm cười, rất là chí lý. Đại vương yêu thương vị tướng quân ấy là vì y đang cầm lưỡi gươm thiên bảo vệ sơn hà xã tắc cho đại vương. Đúng vậy. Còn muôn dân Kosala và các nước chư hầu, đại vương thương yêu họ là vì sao? Vì nhờ muôn dân Kosala cung cấp lúa gạo, các ngành nghề thủ công, vũ khí, sức mạnh quân đội vô địch mà nước ta trở thành hùng cường và giàu mạnh. Nhờ muôn dân ở các nước chư hầu xung quanh đây mà ta được gỗ chiên đàn, tơ lụa, gấm vóc, hương liệu, phụng hoa, tràng hoa, phấn sáp cùng những nghệ nhân, nghệ sĩ tuyệt vời. Ôi, ta thương yêu họ lắm, không có họ thì ta không có gì cả, không là cái gì cả. Thế thì nhờ họ mà đại vương mới trở thành một vị vua oai danh bốn biển làm chúa chư hầu, quả vậy. Thế còn bé Vajiri, tại sao đại vương lại thương yêu tiểu công chúa? Tiếng khóc, nụ cười, sự vòi vĩnh, sự ngây thơ hồn nhiên nó làm ấm áp trái tim ta biết bao nhiêu. Ôi, nó như là niềm vui, là sự sống thứ hai của ta vậy. Thế còn thiếp thì sao nào? Tại sao đại vương lại thương yêu thiếp? Nàng là người chia ngọt xẻ bùi, nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp của ta. Ôi biết bao nhiêu là mặn nồng hương lửa, phải nói là ta thương yêu nàng là đệ nhất. Đến đây hoàng hậu Malika bắt đầu tấn công. Đại vương thương yêu tướng quân Bentula vì y đã giữ gìn quốc độ cho đại vương. Đại vương yêu thương muôn dân Kosala và các nước chư hầu là vì nhờ họ mà đại vương quay danh bốn biển. Đại vương thương yêu bé Vajiri vì nó làm cho trái tim đại vương ấm áp. Đại vương thương yêu thiếp là vì thiếp nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp cho đại vương. Tất cả sự tình ấy, tất cả sự thật ấy nó lên điều gì? Nó nói rằng mọi sự thương yêu kia là vì đại vương, bởi đại vương, đổ dồn về cho đại vương. Nói cách khác, điều ấy chứng tỏ đại vương thương yêu bản thân mình nhất. Vậy thì thuyết ngôn của Đức Đạo Sư, trên thế gian ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thể người khác, chúng sanh khác, là chân lý, là sự thật ngàn đời, có phải thế chăng? Do vậy nên thiếp không dám nói đại vương là người mà thiếp thương yêu nhất. Ai cũng thương yêu bản thân mình nhất, tâu đại vương. Đức vua Pasenadi nín lặng. Sự thật mà hoàng hậu Malika minh giải với nhiều ví dụ cụ thể làm cho đức vua không thể cãi biện lấy một lời. Bà còn cất giọng chậm rãi: nếu đại vương chưa tin lời thiếp nói thì đại vương hãy đi yết kiến Đức Đạo Sư, ngài có thể giảng nói rộng rãi về điều ấy. Ta tin rồi, Đức Thế Tôn cùng tuổi với ta, dẫu ta là vua nhưng ta cảm giác ngài ngại khi gặp vị ấy. Có cái gì nơi vị ấy thanh tịnh quá, uy nghiêm quá, cao cả quá nên ta sợ. Vậy nàng có nghe Đức Đạo Sư đã từng giảng dạy rộng rãi về điều ấy như thế nào? Hãy nói lại cho ta nghe cũng được. Đọc được sự thành khẩn của Đức Vua nên hoàng hậu xem đây là cơ hội bằng vàng ròng để đưa Đức Vua vào giáo pháp, nên bà tuyên thuyết: tâu đại vương, Đức Thế Tôn bảo những người ác giới tà hạnh thực hiện những việc xấu xa độc ác thì vô tình đã tự ghét bỏ bản thân. Vì làm như vậy, họ đã tự tạo cảnh giới đau khổ, thống khổ cho mình trong bốn đường ác. Nhưng những người có giới hạnh, có bố thí, có đức tin, làm những việc lành tốt là biết thương yêu bản thân. Vì khi thực hiện như vậy, họ đã tự tạo cảnh giới an vui, hạnh phúc cho mình trong các cõi người và cõi trời. Vậy, người biết thương yêu bản thân mình một cách chân chánh thì còn phải biết thương yêu và kính trọng Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng nữa. Tại sao vậy? Vì trọn vẹn ý nghĩa Tam Bảo chứa đựng trong Tam Bảo gồm có những năng lực giác tánh, giác minh, là sự thật, là chân lý muôn đời, là nguồn sáng, là trí tuệ, là ngọn đèn minh triết cao cả và sáng lạng soi đường, chỉ lối cho ta từ chỗ tối tăm và mê mờ đến nơi sáng sủa và quang minh Tâu Đại Vương. Ta biết rồi, ta thấy rồi, còn nữa Tâu Đại Vương, khi ta có sự thương yêu bản thân mình một cách chân chánh như thế rồi, từ cái tâm ấy sẽ phát sanh nhiều điều kỳ diệu nữa. Đức Thế Tôn còn dạy rằng, khi bản thân mình biết khổ biết vui, thì bản thân chúng sanh khác cũng biết khổ biết vui như thế. Vậy đừng vì lợi mình mà hại người, đừng vì bản thân mình mà tạo đau khổ cho người khác. Nghĩ thế, vì ấy bắt đầu bỏ đau, bỏ gậy, bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ sát sanh hại vật, bỏ trộm cắp, bỏ lấy cướp của người, bỏ tà dâm tà hạnh, bỏ nói dối nói láo, bỏ nói đâm thọc ác ngữ, bỏ rượu ngon rượu nấu, để bản thân mình được an vui mà người khác chúng sanh khác cũng được an vui như thế. Cuối cùng hóa ra thương yêu bản thân mình đồng nghĩa với thương yêu chúng sanh muôn loại, cùng dẫn dắt nhau trên đường tu tập Tâu Đại Vương. Đức vua Pasenadi mỉm cười, vừa như nói thật, vừa như đùa dở bẩn, không cãi được, không có một kẻ hở nào để cái tâm, cái trí tà đạo của ta xen vào đấy được. Thật tuyệt vời thay, là miệng lưỡi đệ tử tôn giả Gotama bái phục bái phục. Hoàng hậu Malika cao mài, là một đấng minh quân, bệ hạ có nên ăn nói thiếu nghiêm túc như thế hay chăng? Thôi ta biết lỗi rồi. Đại vương phải biết thương yêu bản thân mình một cách chân chánh chứ, nhất định như vậy rồi. Cảm ơn đại vương. Hoàng hậu Malika dịu dàng mỉm cười, cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Tuy nhiên, bà có mang một trọng tội đối với đức vua. Đã nhiều năm về trước, lâu lâu nó lại trở về ám ảnh. Và câu chuyện như sau. Số là lần ấy, hoàng hậu vào phòng tắm, cởi simi để tắm, không để ý con chó cưng của bà cũng vào theo. Khi khom mình cúi xuống, không ngờ con chó thấy vậy đã làm cái chuyện bất tịnh với bà, và bà lại để yên. Từ tầng trên cung điện qua lớp cửa kính, tình cờ đức vua nhìn thấy hết, ông đi xuống và lần đầu tiên đã mắng giết bà một cách thậm tệ. Bà vốn linh trí nên tìm cách chối quanh chống chế. Đại vương đừng nghĩ oan cho thiếp, cái phòng ấy kỳ lạ lắm, ai ở trong đó, người khác nhìn vào đều thấy những hình ảnh quái gở. Đức vua vốn thật thà nên hỏi lại. Quả có thế sao? Bà nói, thì đại vương cứ vào đấy mà xem. Đức vua đi vào trong, vừa khép cửa lại thì ngoài này bà đã la lên. Đại vương làm xấu hổ với con dê cái như vậy. Đức vua cãi lại, ta có làm gì đâu. Bà bèn nói dối, chính mắt thiếp trông thấy rõ ràng. Tin chuyện ấy, đức vua bỏ qua không cật vấn lại nữa. Tuy nhiên, hoàng hậu Malika luôn cảm thấy bất an. Dầu đã dối gạt được nhà vua, nhưng bà đã phạm một tội trọng. Chuyện ấy, Đức Phật biết, chư vị trưởng lão tăng ni có thắng trí đều biết. Do vậy, bà luôn hổ thẹn ở trong lòng. Từ đó ấy, bà thầm nguyện trong lòng phải lo tu tập cho tốt hơn, làm việc lành cho nhiều hơn. Trọng lượng tội lỗi, dù chỉ bằng một hạt cát, nó sẽ chìm rơi xuống bốn đường ác. Nhưng trọng lượng tội lỗi của một viên đá to nằm trong lòng chiếc ghe thiện pháp lớn, nó sẽ không bị chìm, sẽ được nổi. Bà còn nhớ mãi nội dung một thời pháp về thiện, về ác. mà Đức Phật đã đưa ra hình ảnh ấn tượng ấy. Do vậy, bà đã đặt bát và cúng dường tứ sự rất nhiều đến Đức Phật và tăng chúng, ngân khoản lên đến 140 triệu đồng tiền vàng. Riêng Đức Phật thì bà đã cúng dường đến Ngài 4 món bảo vật vô giá, đó là một chiếc lồng trắng, một chiếc giường, một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Tất cả chúng đều bằng châu báu và chỉ để trưng bày, chứ Đức Thế Tôn không bao giờ sử dụng. Đức Phật còn biết rõ Hoàng hậu Malika lúc hấp hối bao nhiêu việc làm tốt đẹp ở trong đời, bà lại quên hết. Nhưng cái hình ảnh xấu xa kia nó lại hiện ra, chi phối trọn vẹn tâm thức cuối cùng, lập trình cận tứ nghiệp đưa bà đọa sanh địa ngục A Tỳ. Đức vua Pasenadi rất yêu thương Hoàng hậu Malika nên đau thương buồn khổ vô cùng. Bà vừa mới mất, chưa làm lễ hỏa táng mà Đức vua đã đến tìm Đức Phật, là nóng lòng muốn hỏi Ngài xem sanh thú của Hoàng hậu đi về đâu. Biết Đức vua rất sủng ái Hoàng hậu, nếu cho biết cảnh giới hiện tại của bà thì ông càng đau khổ hơn. Lại nữa, nếu biết bà một người có đức tin kiên cố, bố thí cúng dường rất nhiều và rất chí thành mà rơi vào địa ngục, thì số phận của nhà vua sau này sẽ ra sao?